Phật học đáp vấn do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 25 tháng 9 năm 2000. Cuốn 1. Đây có một vị đồng tu hỏi, ông nói: đệ tử có người bà con tham thiền đã 20 năm, hình như có một tí thành tựu. Tiếc rằng năm nay, chẳng biết vì lẽ gì, bỗng nhiên bị tẩu hỏa nhập ma, nhìn thấy sự vật gì cũng đều sợ hãi. Đệ tử nên dùng phương pháp gì để chỉ dẫn anh ấy hồi đầu niệm Phật, tham thiền? Nếu như có được thành tựu, thì tuyệt đối không thể có hiện tượng này. Nếu có hiện tượng này, thì đã nói rõ rằng tham thiền chưa có thành tựu. Điều này là khẳng định. Tham thiền và học mật tông vô cùng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Rất dễ. Tu pháp môn này nhất định phải có thiền tri thức chân chánh, thường thường ở bên cạnh mình, không ngừng để trông nom. Nếu không có người trông nom, rất dễ xảy ra sai trái. Xưa kia, Đàm Hư Lão Pháp Sư nói rất hay. Trong một đời ngài, từng thấy qua người tham thiền, cũng từng nghe nói người học thiền. Ngài nói những người có được thiền định, ngài đã từng thấy qua, cũng từng nghe qua. Còn người tham thiền được khai ngộ, từ trước đến nay chẳng có nghe qua. Tham thiền nếu không thể đại triệt đại ngộ, thì không thể liễu sanh tử xuất tam giới. Được thiền định đã là khá khó khăn lắm rồi. Chân chánh có được thiền định, phần nhiều đều là sanh lên tứ thiền thiên. Đây thì là rất hiếm có. Học Phật, học đến tẩu hỏa nhập ma, thì quả báo rất xấu, nhất định là tam ác đạo. Đời sau được thân người, đều không thể được. Vì anh giúp họ hồi đầu niệm Phật, đây đương nhiên là một việc tốt vô cùng đáng quý. Tuy nhiên, hắn phải tiếp nhận. Nếu hắn không thể tiếp nhận, thì sự việc này trở nên khó khăn. Chỉ e rằng hắn ta kiên cố chấp trước, coi rẻ tịnh độ, rất không dễ tiếp nhận pháp môn này. Anh đừng ngại, cứ thử xem, giúp đỡ hắn ta. Tự mình tận tâm tận lực, cũng tức là làm hết bổn phận của bạn bè thân thuộc. Còn về có hiệu quả hay không thì còn phải xem phước đức nhân duyên của hắn ta vậy. Bạn đồng tu này hỏi hai câu hỏi, hỏi rằng thời kỳ mạt pháp phải nên hộ trì người xuất gia tu hành như thế nào, dưới hoàn cảnh nào có thể cúng dường, hoàn cảnh nào không thể cúng dường. Việc này rất khó nói thì sẽ đắc tội với người ta. Phải nhờ vào trí tuệ của anh, phải nhờ vào sự quan sát kỹ lưỡng của anh. Người xuất gia tu hành có phải chân chánh như pháp tu hành hay không? Nếu quả nhiên chân chánh như pháp tu hành, thì sự hộ trì cúng dường là có đại phước báo. Điều này là sự thật. Nếu như họ chẳng hết lòng thật sự ở đó tu hành là tu chính hành vi sai trái của mình. Mấy ngày nay quý vị đã nghe một ít kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, tuy chưa hoàn toàn nghe hết, khi chúng tôi giảng xong đều có ra dĩa VCD, quý vị tương lai đều có thể xem được toàn bộ. Quả nhiên xa lìa được thập ác, nhất tâm hướng thiện, thân khẩu ý tam nghiệp đều có thể y theo thập thiện nghiệp đạo mà tu hành. Đây là người tu hành chân chánh. Nếu như chẳng phải chiếu theo phương pháp này mà tu hành, vậy thì họ chẳng phải người tu hành. Chẳng những chúng ta nhìn kẻ khác, quan trọng nhất là chính mình phải chịu tu. Chính mình không hết lòng thật sự tu thì anh cũng không có cách gì đi quan sát kẻ khác có phải chân tu hay không. Còn về với hoàn cảnh nào có thể cúng dường được, đó là lúc họ đang thiếu thốn, nhất định phải cúng dường. Lúc họ gặp phải khó khăn, phải cần giúp đỡ. Không cần thiết phải trên gấm thêm hoa. Cuộc sống của họ đã sống rất thoải mái rồi, mình lại đi cúng dường thêm cho họ thì thường thường hay có lỗi lầm. Nên biết rằng con người trong hoàn cảnh thanh bần tu hành, thường thường họ vẫn còn một tí đạo tâm. Sau khi danh văn lợi dưỡng đưa đến thì đạo tâm không còn nữa, thì tâm tham sẽ nổi dậy. Như vậy thì chúng ta đã hại nhóm người tu hành này rồi. Cho nên Phật dạy đệ tử tại gia, đối với việc cúng dường cho người xuất gia, chỉ hạn chế trong bốn việc gọi là tứ sự cúng dường. Cái thứ nhất là ẩm thực. Họ cần ăn cơm, họ không có thức ăn, mang cho họ một ít thức ăn. Đây là chính xác. Cái thứ nhì là y phục. Họ không có áo quần để mặc, chúng ta cho một chiếc y phục, không cần phải cho nhiều. Có nhiều thì gỡ dậy tâm tham. Cái thứ ba là ngọa cụ, đồ để ngủ, ban đêm không thể không ngủ. Ngủ thì phải cúng dường họ ngọa cụ. Cái thứ tư là y dược, khi họ sanh bệnh, cúng dường họ thuốc men. Đây là tứ sự cúng dường. Đây là như pháp. Tuy nhiên hiện nay, tứ sự cúng dường này, rất nhiều người đều cúng dường tiền tài. Cúng dường tiền tài là rất đáng sợ. Tiền càng nhiều thì tâm tham càng nặng, đạo tâm hoàn toàn chẳng còn nữa. Tích tài tán đạo là Phật có nói trong kinh. Cách cúng dường này đều đem họ cúng dường vào trong tam đồ mất. Đây là chúng ta đã làm sai việc. Tuy nhiên người xuất gia đối với tất cả cúng dường lại không thể không nhận. Đây là Phật nói phải nên có lòng từ bi vì tất cả chúng sanh tạo phước điền. Nhưng chúng ta phải tự nghĩ xem, chính chúng ta có phải thật sự đang đoạn ác tu thiện hay không? Thật sự có tư cách là phước điền của chúng sanh không? Có hay không? Người xuất gia chúng ta có từng suy nghĩ vậy hay không? Nếu như chẳng phải phước điền của chúng sanh, chúng sanh đến cúng dường chúng ta thì chúng ta phải mang nợ. Người xưa nói rất hay, thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, đội lông mang sừng mà trả. Lời này đều là sự thật muôn ngàn lần chính xác. Chúng ta ngày nay chọn lấy pháp môn tịnh độ. Nói một cách khác, chúng ta trong một đời này không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tất cả cúng dường của thí chủ mà mình tiếp nhận đó đều trở thành là nợ nần. Đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, khi gặp phải duyên thì nhất định phải trả nợ. Những đạo lý cùng chân tướng sự thật bên trong chúng ta đều phải rõ biết, đều phải hiểu rõ thì mới biết được phải nên làm sao để tu cúng dường, làm sao để đi hộ trì. Người xuất gia phải tiếp nhận cách nào? Tôi biết được đạo lý này, tôi cũng rất âu lo, cũng rất lo sợ. Cho nên quý vị mọi người cúng dường cho tôi đó, tôi liền chuyển tay cúng dường cho cư sĩ Lâm, cúng dường cho Tịnh Tông Học Hội. Quý vị cho tôi phong bì đỏ, tôi xưa nay không mở ra, xưa nay không xem, toàn bộ đều đưa hết cho họ. Tại sao vậy? Tương lai nếu phải trả nợ thì họ trả, còn tôi thì không trả nợ. Nếu tôi đã nhận thì tôi phải trả, tôi chuyển tay cho hết cho họ. Vậy tương lai là việc của họ, không phải việc của tôi. Nhất định phải rõ lý thì chúng ta làm mới được như pháp. Câu hỏi thứ hai, ông ta hỏi rất hay. Tại sao không thể đạt được kiến hòa đồng giải? Vấn đề này ông hỏi rất hay. Tại sao không thể đạt được kiến hòa đồng giải? Quái nguyên nhân chủ yếu, tức là chuyên môn thấy cái lỗi của kẻ khác, thì anh không thể sống chung hòa một được, thì kiến hòa đồng giải sẽ không làm nổi. Kiến hòa đồng giải, cái phạm vi nhỏ nhất của nó là dùng vào gia đình. Người một nhà hòa mục, hạch tâm của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng hảo hiệp thì gia đình hòa mục. Có câu gia hòa vạn sự hưng. Làm sao mới có thể hòa mục? Điều này trong các buổi giảng tôi thường thường giảng đến. Chuyên nhìn chỗ hay tốt của đối phương, đừng nên nhìn khuyết điểm của đối phương. Tôi đã nói rất nhiều rồi. Vợ chồng khi chưa kết hôn, đôi bên đều nhìn chỗ hay tốt của đối phương, cho nên sanh tâm hoan hỷ rồi kết hôn. Sau khi kết hôn thì hỏng hết vì chuyên nhìn khuyết điểm của đối phương. Điều này thì phiền phức lớn đấy. Làm cách nào có thể bảo trì trong một đời vĩnh viễn chỉ nhìn chỗ hay tốt của đối phương và đừng đem cái sai quấy của đối phương để trong lòng, thì vợ chồng sẽ được bá niên giai lão, thì gia đình của anh sẽ hòa hợp, thì sẽ hưng vượng. Thèn chốt là ở điểm này. Thường thường nhìn lỗi của kẻ khác, đem cái lỗi của kẻ khác ghi chặt vào lòng, cái này thì tạo thành phá hòa hợp rồi. Lúc hòa hợp này hoàn toàn bị phá sạch hết. Phá hòa hợp trong tăng đoàn, Phật nói đó là tội của A Tỳ địa ngục. Tuy nhiên quý vị nên biết, chẳng phải tăng đoàn mà trong thế gian pháp tội cũng rất nặng. Anh là phá hoại nền hòa hài của xã hội, phá hoại sự an định của xã hội, phá hoại nền hòa bình của thế giới. Không thể nói đây là việc nhỏ, mặt ảnh hưởng nhất định ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến quốc gia, ảnh hưởng đến thế giới. Cho nên tội lỗi này rất nặng, rất nặng. Vì vậy nên chúng ta nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không đem lỗi lầm của kẻ khác để vào trong tâm mình, thì tâm của chúng ta được thuần thiện, tâm vĩnh viễn là thanh tịnh, chân thành, từ bi. Đây là tự tánh, đây là chân tâm, đây là Phật tâm. Được vậy thì chúng ta mới thành tựu. Câu hỏi thứ hai, ông ta hỏi: vạn pháp duy thức, ư hư không pháp giới, tất cả chúng sanh duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, trong giữa duy thức ấy có gì khác biệt? Chẳng có khác biệt. Vạn pháp duy thức, vạn pháp này là chỉ cho thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đây đích thật là duy thức chỗ biến ra. Cần phải biết thức là gì. Cái thể của thức là chân như bản tánh, tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói đến duy tâm sở hiện. Cái tâm đó là tâm tánh, trong Phật pháp cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là chân tánh, cũng gọi là chân như, cũng gọi là bản tánh. Danh từ quá nhiều đi thôi. Vậy Phật nói một sự việc, tại sao lại nói nhiều danh tướng như vậy? Đây là lỗi thiện xảo của nền giáo học của Phật Đà. Mục đích là dạy cho chúng ta đừng nên chấp trước, đừng nên phân biệt, đừng nên chấp trước. Chỉ cần nói đó là một nghĩa thì được rồi. Chẳng kể nói cách nào đều được cả, là để phá cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Dụng ý là ở chỗ này, thức là tâm khởi tác dụng. Do đây có thể biết, khi không khởi tác dụng, chúng ta gọi nó là tánh. Khi khởi tác dụng thì chúng ta gọi nó là thức. Tâm cùng thức là một, chẳng phải hai. Chúng ta đem nó chia thành hai sự việc là sai rồi, thì anh sẽ không vào cửa được. Trong Đại Thừa Phật Pháp thường nói, nhập bất nhị pháp môn. Bất nhị pháp môn là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Cảnh giới gì đây? Gọi là nhất chân pháp giới. Thì anh nhập vào nhất chân pháp giới rồi. Nếu như vẫn còn tâm, vẫn còn thức, tâm chẳng phải thức, thức chẳng phải tâm, anh vẫn còn ở trong hai cái, thì anh sẽ chẳng vào được nhất chân pháp giới rồi. Bao giờ thật sự biết được tâm và thức là một, chẳng phải hai, thì anh mới vào được bất nhị pháp môn. Anh bạn học này hỏi, anh ta năm nay vào ngày 3 tháng 8, 4 lần mộng thấy lễ lạy Pháp Sư. Tự mình hình như cảm thấy rất áy náy, hẳn vì gặp Ngài quá trễ. Rất biết Pháp Sư là vị thiện tri thức mà con đã mãi khổ công tìm kiếm. Vị trưởng giả trước mắt này, tức là vị thầy giỏi, đáng cho con suốt đời y chỉ. Nguyện lấy Pháp Sư làm gương mẫu, con quyết định tận hình thọ, theo đuổi công tác nghĩa vụ của nền giáo dục xã hội đa văn hóa. Hiện tại đệ tử muốn học kinh, xin bái thỉnh Pháp Sư chỉ đạo cho hai vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất là làm sao chọn lựa kinh điển để học giảng. Theo cá nhân con, rất yêu thích kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng cứu cánh nên chọn bộ kinh nào càng hữu ích cho chúng sanh của xã hội hiện nay. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng rất hay, nhưng phân lượng quá lớn. Bộ kinh này là Đại Thừa Viên Giáo, so ra hơi sâu một tí. Trong xã hội hiện nay, về mặt khế cơ, so ra hơi nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp cũng chẳng sao. Loại kinh này là đối với người thượng căn mà thuyết. Dùng lỗi nói bây giờ, tức là đối với phần tử trí thức cao cấp mà thuyết. Anh muốn phát tâm học bộ kinh này thì anh chẳng phải độ người thường, anh là độ những người có trình độ giáo dục cao cấp trong xã hội. Hiện nay rất quý, cũng khá khó khăn. Phát được một cái tâm này cũng rất tốt. Vậy thì kinh Lăng Nghiêm, học kinh Lăng Nghiêm thì nhất định phải xem chú giải. Nếu không xem chú giải thì rất khó xem hiểu được. Phần chú giải so ra cả một tí, có chú giải của người cận đại là Viên Anh Pháp Sư, lấy nó làm cơ sở để làm nhập môn, so ra tiện hơn. Kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa của Viên Anh Pháp Sư. Vấn đề thứ hai là những tháng ngày không thể thân cận bên lão Pháp Sư nên tu hành thế nào cho thiết thực. Về việc thân cận thiện tri thức, không nhất định ngày ngày đều ở trước mặt thiện tri thức. Hằng ngày theo trước mặt, có rất nhiều người một đời đều không thể thành tựu. Do đây có thể biết, hai chữ thân cận này không nhất định chỉ cho ngày ngày đều ở trước mặt. Ý nghĩa chân chánh của hai chữ thân cận này, tức là Phật trong kinh điển thường nói thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Nếu anh đem tám chữ này làm được thì đây là thật sự thân cận. Chúng ta ngày nay lấy Phật làm thầy, vả lại là lấy A Di Đà Phật mà chư Phật tán thán nhất để làm thầy. A Di Đà Phật ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ là đấy. Đặc biệt là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, quý vị có thể đem năm thứ bản nguyên dịch Kinh Vô Lượng Thọ, ngoài ra hai thứ bản hội tập cùng một thứ bản tiết giảo, bản tiết giảo của Bành Trế Thanh và bản của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, tổng cộng là 9 bản. Anh đi xem tỉ mỉ là một cuộc so sánh thì anh sẽ liễu giải được. Cho nên bản này rất được mọi người hoan nghênh. Bản này độ chúng sanh rất nhiều. So với bản xưa, từ xưa đến nay, e rằng bản hiện nay tuy ra mắt chỉ mới mười mấy năm, số người độ được chẳng kém hơn thời xưa. Thì anh mới biết được sự thù thắng của nó. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tuyệt đối không phải một người thường. Tôi trước kia giảng kinh từng nói quý vị, tôi chẳng dám nói lời vọng ngữ. Có một lần tôi giảng kinh tại Miami ở Mỹ, tức là đề tài hiện nay quý vị thấy đó là nhận thức Phật giáo, là giảng tại Miami. Vốn là đến Miami để giảng là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý. Tôi ở tại miền đông nước Mỹ, từ New York đến thủ đô nước Mỹ, đến Maryland, Oklahoma, sau đó lại đến Atlanta, đi một lèo đến trạm chót là Miami của tiểu bang Florida. Lần này đến mỗi địa phương đều là giảng Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Đại Ý. Đến Miami vừa nhìn thấy trong giảng đường hơn một nửa là người ngoại quốc, là người Mỹ địa phương. Tôi vừa trông thấy số người đông như vậy thì lập tức đổi ngay đề mục, lúc đó giảng nhận thức Phật giáo, đem Phật pháp giới thiệu cho các bạn học của Mỹ. Trong số này có vài vị người Trung Quốc gọi là có đặc dị công năng, người ngoại quốc gọi là họ có thần thông, có thiên nhãn thông. Vị cư sĩ đơn vị trưởng ban tổ chức khi tôi chưa đến, kinh sách để kết duyên đã gửi qua không ít, trong đó có Kinh Vô Lượng Thọ chú giải của cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Bản này là chúng tôi in ở Đài Loan. Phía trước có tấm hình của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Cái này quý vị đều thấy qua. Hiện nay tấm hình này lưu thông rất nhiều. Những người có đặc dị công năng này thấy được tấm hình này, nói với người trưởng ban tổ chức đơn vị lúc đó là cư sĩ Tăng Kiến Vĩ, nói với ông ta rằng họ nói người này là người tái lai, người này không phải là người thường. Tăng cư sĩ rất ưa thích thần thông, cảm ứng, hướng về họ thỉnh giáo. Ông hỏi ông ấy có gì đặc biệt. Người Mỹ nói rằng thân thể của ông ấy là trong suốt, từ trên tấm hình làm sao nhìn ra được. Thân thể trong suốt tức là nói trong tâm ông ta một tơ hào ô nhiễm đều chẳng có, được thanh tịnh tâm. Còn tâm chúng ta, thân thể này, những người kia họ nhìn thấy đều toàn là một màu đen như mực, không thể trong suốt được. Bên trong bị tham sân si mạng làm ô nhiễm, cho nên họ nói thân thể người này là trong suốt. Vả lại còn nói với ông ta, người này hiện nay không còn nữa. Từ trước đến nay chưa từng gặp qua, không có ai nói với họ, rõ ràng nói được cùng sự thật hết sức tương ứng. Điều này chúng ta không thể không phục họ. Họ nói những việc cảm ứng rất nhiều, chúng tôi không tiện nói nhiều, nói rồi sẽ nói chúng tôi là dùng lời yêu mị mê hoặc đại chúng. Chúng tôi từ trước đến nay không hề nói về thần thông, không nói về cảm ứng. Chúng ta tu hành chân chánh, tâm địa thanh tịnh, vẫn có vài phần hiểu rõ. Lần thứ nhất tôi đến Bắc Kinh để viếng thăm lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Lão cư sĩ cũng cùng tôi nói chuyện rất nhiều. Ngài nói lão cư sĩ Hạ Liên Cư lúc vãng sanh, họ đều đứng giữ ở bên cạnh. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói với mọi người, bản hội tập của Ngài tương lai là từ hải ngoại truyền đến Trung Quốc, có thể sẽ truyền khắp đến toàn thế giới. Vậy trong sự tưởng tượng của chúng tôi, mạt pháp có 9.000 năm. 9.000 năm này, Tịnh độ giáo có thể phát dương quang đại, phổ độ chúng sanh, quyết định là bộ kinh này. Phật nơi trong Pháp Diệt Tận Kinh, cùng trong bộ kinh này đều có dự ngôn tương lai kinh Phật cả thảy đều bị diệt hết, cuối cùng chỉ còn sót lại bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay có 9 bản, vậy rốt cuộc là bản nào đây? Xin khẳng định là bản này. Hạ lão cư sĩ, chính là Phật Bồ Tát tái lai vậy. Chúng ta được biết Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Trong nhóm tổ sư Đại Đức, nhiều vị Phật Bồ Tát tái lai thân phận không tiết lộ, chúng ta không biết. Tuy nhiên, Đại sư Ấn Quang tán thán kinh A Di Đà yếu giải. Ngài nói, cho dù có cổ Phật tái lai làm một bộ chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể vượt lên trên được. Vì thì Đại sư Ngẫu Ích là người gì? Nếu như chúng ta biết được Tổ Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát, nếu Đại sư Ngẫu Ích không phải là A Di Đà Phật tái lai thì khẳng định là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Hạ Liên Cư lão cư sĩ cũng khẳng định là Phật Bồ Tát tái lai, chẳng phải người thường. Vào đời nhà Tống, bản hội tập của Vương Long Thư vẫn không được viên mãn, bởi vì ông ta chỗ thấy được 4 thứ bản nguyên dịch. Trong kinh Đại Bảo Tích hội Vô Lượng Thọ này, cư sĩ Vương Long Thư một đời chưa từng gặp qua, cho nên phần hội tập đó có phần khiếm khuyết. Nếu như nói hội tập không cho phép, cư sĩ Vương Long Thư lúc vãng sanh, tướng lành của Ngài mọi người đều thấy được, Ngài niệm Phật là đứng mà vãng sanh. Bản hội tập của Ngài được cất giữ trong Long Tạng. Trước kia, phần chú giải hay tác phẩm được cất giữ vào trong Tạng Kinh là Tứ Chúng Đệ Tử Cao Tăng Đại Đức trong Phật Môn cùng với triều đình khẳng định phần chú sớ của anh cùng với giáo lý của Phật chẳng trái ngược với nhau mới có thể được nhập tạng. Tổ Ấn Quang đối với bản của Vương Long Thư, đối với bản của Ngụy Nguyên đều có phê bình. Lối phê bình đó, lão cư sĩ Mai Quang Hy nói rất rõ ràng. Ngài nói không phải Tổ Ấn Quang phê bình không được hội tập, mà là phê bình hội tập không thích đáng. Hội tập cùng phiên dịch khác hẳn. Phiên dịch tự mình có thể dùng chữ châm trước thêm bớt, còn hội tập không cho phép, quyết định phải giữ nguyên văn tự của bản dịch, không được sửa đổi. Cư sĩ Long Thư và cư sĩ Ngụy Nguyên đều có sửa đổi văn tự của nguyên văn. Tổ Ấn Quang phê bình là ở chỗ này, cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư làm hội tập lần thứ ba, những khuyết điểm này đều không còn nữa. Ngài vô cùng thận trọng. Trước sau, Ngài đã dùng hết thời gian là 10 năm mới xong bản thảo, rồi mới được đưa ra lưu thông. Những vị đại đức lúc bấy giờ, những người tán thán rất nhiều, những người dùng bản này của Ngài để giảng kinh có lão Pháp Sư Từ Châu, người đầu tiên làm phần khoa phán cho bộ kinh này, tức là Pháp Sư Từ Châu. Chúng tôi tại lớp bồi huấn kỳ 2 có toàn thể học sinh cùng đến tham dự lần một khoa phán tường tận. Vả lại cơ sở của phần khoa phán này là dùng phần của Pháp Sư Từ Châu, chúng tôi dùng nó làm bản gốc, rồi càng thâm nhập càng tường tận để phân khoa. Đại sư Từ Châu có hai học trò ở Đài Loan đều hết sức nổi tiếng, được đại chúng ngưỡng mộ. Một vị là lão Pháp Sư Đạo Nguyên, đã viên tịch rồi, hiện nay vẫn còn một vị là Pháp Sư Sám Vân, là học trò của Ngài Từ Châu. Hai vị đại đức này tôi đều có thân cận qua. Hiện nay có một số người phê bình. Dụng ý của sự phê bình này ở chỗ nào thì tôi chẳng cần phải nói. Chúng ta tự mình phải có trí tuệ. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên cho chúng tôi hay, lão Lâm trưởng cư sĩ Trần Quang Biệt, khi ông ta sanh bệnh là đem bản hội tập do tôi giảng giải bộ băng video này, ông ta đã nghe hết 5 lần. Ông ta quả thật chắc chắn vãng sanh, một tí đều không giả. 3 tháng trước khi ông ta vãng sanh, biết trước giờ chết. 3 tháng trước đó, người nhà ông ta nói với tôi, lão cư sĩ trên một tờ giấy viết mùng 7 tháng 8, đã viết lên 10 mấy câu 17 tháng 8. Người nhà không dám hỏi, không biết ông ta viết đó là nghĩa gì. Đúng là ngày mùng 7 tháng 8, ngày đó vãng sanh. 3 tháng trước thì đã dự biết giờ chết. Tại vùng Tân Gia Ba và Mã Lai Á này, thọ trì bộ kinh này, đi theo bộ kinh này tu hành, được vãng sanh. Có đến 10 mấy 20 vị. Tướng lành của những người này chúng tôi đều chính mắt thấy được. Điều này trong nhà Phật gọi là tác chứng chuyển. Họ đến làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta phải có đủ niềm tin sâu dày. Bản hội tập này là do chính tay thầy tôi truyền cho tôi, giảng dò tôi. Hãy đem bản này hoằng dương quang đại. Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lúc sanh tiền đã từng giảng qua 1 lần. Lúc bấy giờ chẳng có tư liệu tham khảo, Ngài tự lấy viết lông để viết chữ, viết rất chỉnh tề, viết thành một phần chú giải, phân đoạn từng thứ đều ghi ra cả. Năm đó là kinh bản này Ngài dùng để giảng kinh. Sau khi giảng xong, bản này Ngài giao cho tôi. Tôi vẫn mãi mang theo bên mình. Trước kia ở hải ngoại Hoàng Dương bản này chỉ có mỗi một mình tôi, còn ở trong nước Hoàng Dương thì chỉ có một mình lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, cũng chỉ có một người. Bản này lưu thông không được nhiều, những người thấy được rất ít. Chúng tôi cả hai sau khi gặp mặt nhau có được niềm an ủi lớn nhất. Giữa chúng tôi thường có thơ từ qua lại không ngừng. Hàng năm tôi đi Bắc Kinh thăm ông ta ít nhất là một lần. Chúng tôi mặt đối mặt để thảo luận. Chúng tôi có sư thừa, có sứ mạng cảm. Bất luận người nào đối với bản này phê bình cái công quá của họ, chúng tôi không nói, chư Phật Bồ Tát cũng sẽ chẳng khởi tâm động niệm. Tuy nhiên thần hộ pháp là phàm phu, chẳng phải thánh nhân, làm chướng ngại sự lưu thông của bộ kinh điển này, e rằng thần hộ pháp sẽ gây rắc rối. Việc này là khẳng định vậy. Đã có rất nhiều cái gương vãng sanh, chúng ta đều nhìn thấy tận mắt, chúng ta có niềm tin kiên định, có đại nguyện kiên định. Ở trong lớp bồi huấn, các bạn học cũng vô cùng hiếm có. Vốn tôi muốn khóa sau mở thêm vài khóa kinh luận, kết quả các bạn đồng tu đều nhất trí nói với tôi rằng chúng con vẫn cứ chọn lấy bộ kinh điển này. Tôi nói cũng tốt, mọi người đều có thể một môn thâm nhập, cũng là một việc hay thù thắng đáng quý. Nếu có bạn học nào muốn học các kinh điển khác cũng có thể chọn lấy. Tôi nghĩ đại đa số bạn học đều thích bộ kinh này, cho nên thân cận, đây là nói thân cận A Di Đà Phật, chọn lấy bộ kinh điển này là thân cận A Di Đà Phật. Mỗi ngày đọc tụng thì Di Đà sẽ quán đảnh cho chúng ta, Di Đà khai thị cho chúng ta. Anh bảo điều này thù thắng biết bao. Nghĩa kinh có nghi hoặc không sao cả, chẳng quan hệ, cứ từng biến mà đọc, số biến đọc nhiều rồi thì cái nghi của anh sẽ được phá. Người xưa Trung Quốc thường nói, đọc thư thiên biến, kỳ ý tự kiến. Tại sao thế? Sau khi niệm xong 1000 biến, thì tâm được định, đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước, niệm tiêu mất, tâm định rồi. Định thì được khai trí tuệ, tức là đạo lý này. Trí tuệ là từ trong thanh tịnh tâm sanh khởi, nói một cách khác, thanh tịnh tâm khởi tác dụng, tức là trí tuệ. Trí nhiễm ô khởi tác dụng, tức là phiền não. Bên trong có đại đạo lý ở đó. Cho nên chỉ cần lão lão thật thật, cung cung kính kính để đọc tụng, thì tự nhiên sẽ khai trí tuệ, tự nhiên sẽ lý giải. Điều quan trọng nhất là y giáo phụng hành. Trong kinh dạy chúng ta làm cách nào, giống như Đại sư Thiện Đạo giáo giới chúng ta không khác. Đại sư Thiện Đạo nơi trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, ngài nói rất hay: Phật dạy chúng ta làm đó, chúng ta hoàn toàn làm theo. Phật dạy chúng ta không được làm đó, thì chúng ta quyết định đừng vi phạm. Đây tức là đệ tử giỏi của Như Lai. Tu học cách này thì trong một đời này quyết định thành tựu. Cho nên chọn lựa kinh điển nhất định phải chọn lấy những gì mà tự mình có khả năng thọ trì, tức là thích hợp với trình độ của mình. Nếu chọn quá cao, tự mình chẳng có cách gì thọ trì, ngược lại chẳng được lợi ích. Điểm này chúng ta không thể không lưu ý. Phải chọn lựa thích hợp với căn tánh của mình, thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của mình, thích hợp với việc làm của mình, tốt nhất là cùng với sinh hoạt công việc của mình đều có thể hòa lẫn thành một mảng. Tu học như vậy thì vô cùng đắc lực. Nếu như chỗ học chẳng phải chỗ dùng, vậy thì sẽ có sự khó khăn đáng kể. Đây là việc mà khi chúng ta lựa chọn kinh điển không thể không biết. Có một vị đồng tu hỏi: tôi chuyên tu pháp môn Quán Âm, khi nhiễu Phật tôi nhỏ tiếng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, xin hỏi có được không? Nếu tôi đọc kinh Vô Lượng Thọ, phải chăng đại biểu chẳng phải một môn chuyên tu, có phải chỉ được phép tụng kinh Phổ Môn không? Phương pháp tu hành, mẫu mực của người xưa rất nhiều. Cư sĩ Giang Vị Nông một đời chỉ niệm kinh Kim Cang. Khi Ngài buông xuống kinh bản, thì Ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lời chính Ngài nói: giáo tông Bát Nhã, hành tại Di Đà. Anh niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, đâu có trở ngại gì? Chẳng có trở ngại. Niệm phẩm Phổ Môn, niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đều được cả. Đem công đức của anh tu học để hồi hướng cầu sanh tịnh độ, đều được vãng sanh. Trong tam bối vãng sanh, đoạn kinh văn sau cùng chuyên môn nói rõ: những người chẳng phải chuyên tu tịnh độ, những người tu học các pháp môn đại thừa khác, họ đem công đức tu học hồi hướng cầu sanh tịnh độ, đều được vãng sanh như nhau. Cái cửa Tây Phương tịnh độ của Di Đà vô cùng rộng lớn, quyết chẳng phải nhất định phải tiếp dẫn những người chuyên tu chuyên hoằng. Tu học các pháp môn khác, chỉ cần hồi hướng vãng sanh, thảy đều được sanh. Quý vị phải ghi nhớ, phải đem công đức của anh tu hành hồi hướng. Cái gì là công đức? Anh tu hành đó có công đức hay không? Nếu như chẳng có công đức thì lấy gì để hồi hướng? Niệm bài kể hồi hướng ấy là trống rỗng, chẳng có tác dụng. Quyết định là chính mình phải có công đức chân thật. Công đức chân thật nói một cách đơn giản tức là thanh tịnh tâm. Trong kinh Phật thường nói: tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chúng ta tu hành quan trọng nhất là thanh tịnh tâm, xa lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì công đức sẽ hiện tiền. Vậy chúng ta phải nói thêm một cách rõ rệt cụ thể một tí: kỳ giới có công, được định là đức. Anh có được định, nhân giới mà được định. Tu định có công, khai trí tuệ là đức, thì anh mới biết công là tu nhân, đức là quả báo của anh. Anh phải có công tu chân chánh, cái quả đức chân thật. Kỳ giới nếu như không thể được định thì cái giới đó là phước báo, là phước đức, chẳng phải công đức. Chúng ta thấy nhiều người kỳ giới rất nghiêm, kỳ được rất nghiêm, nhưng họ tu đó là phước đức, chẳng phải công đức. Tại sao vậy? Vì họ không được định, họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho rằng tự mình tu giới luật rất hay, nhìn thấy người kia phá giới, người nọ phạm giới, đem công đức của chính mình hủy hoại hết mất. Kỳ giới như thế nào mới thành ra công đức? Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói rất hay, nhược như chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Trì giới đó là công đức, ngài trì giới được định. Anh thử nghĩ xem, dù giới luật có giữ hay đi nữa, nhìn thấy người này không vừa mắt, thấy kẻ kia cũng chẳng vừa ý, tự cảm thấy chính mình quá phi thường. Tâm không thể định nổi, tâm không thanh tịnh, thì giới này là phước đức, chẳng phải công đức. Công đức có thể liễu thoát sinh tử, có thể ra khỏi tam giới. Còn phước đức thì không được. Công đức và phước đức chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Muôn ngàn không thể hiểu sai. Phật trong kinh thường thường nói, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Lại thường nói, lửa thiêu rừng công đức. Lửa là gì? Là nỗi nóng trong tâm không vui. Gặp phải chuyện không như ý, vừa mới không vui, vừa nổi nóng thì công đức mất hết. Công đức rất khó tu tích. Nếu như lúc sắp mạng chung vừa phát cơn nóng giận thì mất hết. Một đời đều mất hết. Chúng ta nếu hỏi thử anh có được bao nhiêu công đức, thì anh cứ thử nghĩ từ giây phút nào không phát cơn nóng giận đến bây giờ anh niệm Phật, đọc kinh, lạy Phật, anh tu tích được bao nhiêu công đức thì tự anh biết ngay. Tuy nhiên, anh nên biết, tâm nóng giận đem công đức của anh đánh mất hết, tâm tham ái cũng đánh mất như vậy. Nói một cách khác, thất tình lục dục, người Trung Quốc gọi là hỷ nộ ai lạc ái ác dục. Bảy thứ này đều đem công đức của anh phá sạch hết. Do đây có thể biết, công đức rất không dễ tu. Phước đức thì dễ, phước đức sẽ không bỏ mất. Công đức không dễ tu, nhưng rất dễ đánh mất. Đây là công đức và phước đức, cần phải phân biệt cho rõ ràng. Câu hỏi thứ ba, một đời tạo ác đa đoan, nhưng lúc lâm chung, thật lòng sám hối niệm Phật, vẫn có thể đới nghiệp được sanh về Tây Phương tịnh độ, mà cực lạc tịnh độ, tuy có chư lạc, không có chúng khổ. Hiện tượng này, phải chăng cùng với lý luận nhân quả có chỗ mâu thuẫn? Xin thưa với quý vị, không có mâu thuẫn. Anh hôm nay có nghi hoặc, là vì anh chưa đi đến cực lạc thế giới xem thử. Anh ngồi ở đây đoán bậy, anh làm sao đoán ra được chứ? Anh được sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, thì những người chung quanh anh đều là chư thượng thiện nhân, cầu hội một nơi. Nói một cách khác, họ thể đều là thiện tri thức cả, quyết định chẳng có bạn ác đến dụ hoặc anh, đến quấy nhiễu anh, chẳng có. Cho nên, cho dù có ác nhân, chúng ta đối nghiệp là mang theo cái ác nhân. Còn Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có ác duyên, nhưng không gặp được duyên thì không thể hiện hành. Nhân cần phải gặp duyên mới hiện hành được. Duyên của Tây Phương cực lạc thế giới là thuần thiện. Cho nên, đem cái thiện nhân và thiện duyên trong A Lại Gia thức của chúng ta tập hợp lại, thế mới trong một đời viên mãn thành tựu. Đạo lý là ở chỗ này, nó vẫn là nhân quả, cùng với lý luận của nhân quả quyết định chẳng có trái nghịch nhau. Tuy nhiên, thật lòng sám hối là vô cùng hy hữu hiếm hoi. Đây là chư Phật Như Lai đều tán thán. Sám hối càng sớm càng tốt. Chúng ta hiện nay biết được đạo lý này thì bây giờ phải thật lòng sám hối. Không những quyết định vãng sanh lại còn đề cao thêm phẩm vị của chúng ta. người có chí khí phải nỗ lực cố gắng vươn lên. Câu hỏi thứ tư, anh ta nói, tín giải hành chứng, tôi cảm thấy hành khó nhất. Nếu như không thể chứng đắc, thì đi về tịnh độ phải chăng không hoàn toàn chắc chắn? Vãng sanh tịnh độ quyết chẳng đòi hỏi chúng ta phải chứng quả. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn tịnh độ. Ngoài tịnh tông ra, các pháp môn khác đều phải chứng quả. Đại thừa từ Bồ Tát vị sơ tín dần dần hướng lên trên đề thăng. Tiểu thừa từ quả tu đạo hoàng cũng là dần dần hướng lên trên đề thăng. Việc này thật khó. Còn pháp môn tịnh tông, đề xướng đó là đới nghiệp vãng sanh. Tuy chẳng cầu chứng, anh cũng phải có khả năng đem phiền não tập khí của anh đề phục. Nếu đề phục không nổi, sao gọi là đề phục không nổi? Là thường thường hay phạm. Đây tức là đề phục không nổi, sau khi đề phục, cái căn chưa đoạn, nhưng họ có thể không phạm. Cũng tức là bảo, trong cảnh duyên thuận nghịch, tự mình có bản lãnh nhẫn nhục, có thể nhẫn nại không phát ra. Anh có thể rèn luyện được công phu này, thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có trở ngại nữa. Công phu này rèn luyện cách nào đây? Nhất định phải nhìn thấu buông xuống. Thường thường nghĩ đến Phật trong kinh Kim Cang dạy chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu y pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đừng quá chăm chú, đừng đi so đo, đừng đem nó để vào trong lòng, thì tâm chúng ta sẽ bình lặng. Nhìn thấy người khác có lỗi, đó là lỗi của họ, cùng ta chẳng có liên can. Chỉ cần chính ta không động tâm, thì ta có thể vãng sanh. Một số người tu hành không thể thành tựu. Cái rắc rối lớn nhất là gì? Là đem lỗi lầm của kẻ khác để vào trong lòng mình, không chịu buông xuống, thì rắc rối lớn đấy. Nhìn thấy người này cũng sai, kẻ kia cũng sai, cứ mãi mãi ghi chặt vào lòng, đem cái cơ duyên vãng sanh của chính mình hủy hoại mất. Người thông minh nhìn thấy tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng cũng chẳng để trong lòng. Việc đó là của họ, với ta nào có liên can gì đâu. Nếu thật là bạn đồng tham đạo hữu tốt, hoặc giả có quan hệ, nêu ra chỉ điểm họ, khuyên nhủ họ. Tuy nhiên người xưa nói với chúng ta, khuyên người nhiều nhất là 3 lần, không thể 4 lần. 4 lần thì biến thành oan gia đối đầu rồi. 3 lần khuyên họ chẳng chịu sửa lỗi, thì anh nên nhớ vĩnh viễn chớ nên khuyên họ nữa. Khi gặp mặt nhau vẫn cung cung kính kính, hoan hoan hỷ hỷ, làm bằng hữu chớ làm oan gia. Làm oan gia thì là không tốt rồi. Đây là cổ thánh tiền hiền dạy cho chúng ta nguyên tắc xử thế đối người tại thế gian này. Câu hỏi thứ 7, ông ta hỏi, tứ đại thánh địa nghìn năm của đại lục, tại sao Long Thiên hộ pháp chẳng khiến cho hương lửa mỗi năm hưng thịnh hơn, mà lại rơi vào cảnh tượng như ngày hôm nay? Càng tại sao chẳng phò hộ đồng bào của khu vực đại lục thoát ly bần cùng lạc hậu? Điểm này phải chăng hiển thị Phật Đà ưa thích sự bần cùng lạc hậu, bài xích khoa học văn minh phát đạt? Anh nói điều này cũng có tí đạo lý, nhưng Phật Đà tuyệt đối chẳng phải ưa thích sự bần cùng lạc hậu, cũng chẳng đến nỗi bài xích khoa học văn minh. Trước hiện tượng này, chúng ta phải từ chỗ lâu dài mà nhìn. đừng nên chỉ nhìn một giai đoạn ngắn. Nhìn một giai đoạn ngắn thì chúng ta thường thường sinh ra sự hiểu lầm rất lớn. Chúng ta phải nhìn toàn cả cái pháp vận của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vận của Phật Đà có 12,000 năm. Chánh pháp 1,000 năm, tượng pháp 1,000 năm, mạt pháp 10,000 năm. Chẳng những là thời kỳ mạt pháp, Phật pháp có hưng có suy thành cái hình làn sóng, tức là chánh pháp tượng pháp cũng có lúc hưng suy. Nguyên nhân của sự hưng suy là gì? Quyết định chẳng phải ở Phật pháp. Nguyên nhân của sự hưng suy là ở tại người mà chẳng phải tại pháp. Pháp vận rất dài, còn vận của con người không dài. Nếu như anh biết được những đạo lý xem tướng coi bói, trong mạng tướng nói một con người cứ 5 năm chuyển vận một lần. Mỗi một con người trong một đời có 5 năm vận tốt nhất, cũng có 5 năm suy nhất. Vậy vào năm nào thì mỗi người đều không nhất định. Tại sao lại có hiện tượng này? Con người, mỗi người đều có vận mạng. Nhà thì có gia vận, nước thì có quốc vận, thế giới thì có thế vận. Trong Hoằng Cực Kinh nói về thế vận, hưng và suy đang ở đó tuần hoàn thay thế. Truy cứu nguyên nhân đều không ngoài là về tất cả chúng sanh tạo nghiệp khác nhau. Thiện nghiệp thì hưng, ác nghiệp thì suy, là đạo lý như vậy. Phật pháp chẳng có hưng suy. Con người tạo thiện nghiệp ưa thích Phật pháp, bởi vì Phật pháp khuyến thiện, nghe được hoan hỷ. Còn người tạo ác nghiệp, nghe đến người khuyến thiện không ưa thích, chán ghét, không thể tiếp nhận, muốn bài xích. Cái nguyên lý hưng suy của thế gian là ở chỗ này. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi, có ai chẳng thọ sự chi phối của nghiệp lực? Có rất nhiều tôn giáo nói rằng, tất cả sự khổ vui của nhân gian đều là Thượng Đế an bài cho anh. Vậy thì Thượng Đế quá bất công rồi. Anh đã tạo ra con người, tại sao không ban cho họ niềm vui mà buộc họ phải thọ tội? Điều này là giảng không thông. Nếu như quả là Thượng Đế thì là quá tàn khốc, quá đáng sợ. Trong Kinh Phật nói về Thượng Đế là nhân từ. Thượng Đế làm gì có thể khiến cho chúng sanh phải thọ tội? Không thể có được. Cho nên Phật pháp nói với chúng ta rất rõ ràng, con người gặp phải gian nan khốn khổ là ác nghiệp tạo nên, tự làm tự chịu. Thượng Đế muốn ban cho anh niềm vui, điều chẳng có biện pháp. Tự anh làm việc ác, anh phải thọ ác báo. Cho nên nhà Phật nói về nhân quả báo ứng, đem sự việc này nói rõ ràng, nói minh bạch rồi. Cái vận của chúng ta lên xuống, trạng huống của vận, cái nguyên nhân chung, tức là đạo lý này vậy. Cho nên ngày nay, Phật giáo suy, tương lai có lúc hưng không? Chưa có. Vấn đề này, năm trước tôi đã từng hỏi qua Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư nói, thầy yên tâm, có, sẽ có lúc đi lên. Ngài nói, có đê trào, có cao trào, tức là nước thủy triều có lúc xuống thấp, có lúc lên cao. Chỉ cần lòng người trong giữa gian nan tai nạn, trải qua những gian nan tai nạn thì họ sẽ phản tỉnh, dần dần họ sẽ hồi đầu. Đến khi hồi đầu thì Phật pháp sẽ hưng vượng, là sự việc như vậy. Cho nên không thể chỉ nhìn cục bộ ngắn, mà nhất định phải nhìn toàn cả cái pháp vận, thì chúng ta sẽ liễu giải vậy. Nhưng mà Phật thường thường tán thán lấy khổ làm thầy, Phật pháp đích thật không đồng ý việc hưởng lạc. Việc hưởng lạc này tức là người hiện nay gọi là sinh hoạt vật chất, ngũ dục lục trần, sinh hoạt vật chất Phật không tán thành. Nguyên nhân tại đâu? Là vì những thứ này rất dễ khiến cho con người mê mất đi tự tánh. Nó giúp cho anh tạo ác nghiệp, anh tự mình đều chẳng hay biết. Đến mai sau, ác báo hiện tiền thì hối hận không kịp nữa. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta xem. Ngài xả bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, sống cuộc sống vật chất bần cùng nhất của thế gian. Đây là ý nghĩa gì? Tại sao Ngài phải làm như vậy? Chúng ta phải biết, cách làm này là để tránh miễn tất cả ác nghiệp. Cách làm này có khổ hay không? Một tí cũng chẳng khổ, được đại tự tại, được đại khoái lạc. Niềm khoái lạc tự tại này, anh không thể nghĩ ra được, anh có nằm mơ cũng chẳng thấy được. Tại sao vậy? Vì anh chưa từng trải qua. Tại Trung Quốc, anh xem Khổng Lão Phu Tử, tán thán học trò của Ngài là Nhan Hồi. Cuộc sống của Nhan Hồi cùng với cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật gần như nhau. Anh xem Khổng Lão Phu Tử tán thán Nhan Hồi, cuộc sống đó của Nhan Hồi, nếu như những người thường chịu đựng, chịu không nổi. Nhưng Nhan Hồi thì rất vui, từ sáng đến tối cứ mãi cười hì hì, một tơ hào u sầu đều chẳng có. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được thái độ xử thế đối người của Phật Đà. Anh xem, Ngài gặp người hòa nhã biết mấy, hoan hỷ biết mấy. Đây là chân lạc. Người thế gian làm gì biết được? Người thế gian là lấy khổ làm vui. Trong cái khổ làm vui, đây gọi là kẻ đáng thương. Cho nên lời dạy của Phật, việc làm của Phật, chúng ta phải để tâm để tư duy, để tâm để thể hội. Đó là chân thật không hư dối. Chúng ta cách nghĩ, cách nhìn, cách làm hoàn toàn đều sai cả. Phật Bồ Tát có thể sẽ phò hộ Trung Quốc không? Có thể, khẳng định là có thể. Tại sao có thể? Vì cái đức của tổ tiên người Trung Quốc tích đó quá sâu dày. Phật pháp vẫn phát dương quang đại như cũ tại Trung Quốc. Tôi tin tưởng, tôi một tơ hào đều chẳng hoài nghi. Thầy tôi là Chương Già Đại Sư tin, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng tin. Chúng tôi có lòng tin kiên định. Đoạn thời gian này qua rồi thì thời gian tốt sẽ đến. Hiện nay đã bắt đầu tốt rồi, chuyển rồi. Anh xem chính sách tôn giáo tại Trung Quốc đại lục, từng năm viên mãn hơn, thật sự đã thực hiện rồi. Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh muốn phái người xuất gia đến đây để cùng chúng ta học tập chung. Điều này chúng tôi đều không nghĩ đến được. Đây chẳng phải chư Phật Bồ Tát và Long Thiên Hộ Pháp phò hộ. Vậy thì là gì? Anh xem, đâu có nói các địa phương khác phái người đến đây cùng chúng ta để học tập. Chẳng có, chỉ có Trung Quốc. Điều này là nói rõ một cách vô cùng rõ rệt, rằng chư Phật Bồ Tát hộ pháp Long Thiên đặc biệt chiếu cố Trung Quốc. Nền giáo dục Phật Đà của Trung Quốc đại lục nhất định sẽ hưng vượng trở lại. Đê triều đã rút xuống đến tận đáy cốc rồi, thì là hướng lên trên để vươn lên. Hiện nay là khí tượng của sự vươn lên trên. Câu hỏi thứ 8, những quốc gia học Phật so ra nhiều hơn, như Thái Lan đại lục hoặc cá nhân đều rất đột xuất một cách rõ ràng. Kinh tế văn minh và vệ sinh lạc hậu rất lớn. Điểm này Phải chăng là vì tư tưởng, thời gian, hành vi của người học Phật chịu lấy sự hạn chế? Điểm này phải chăng là vì nguyên nhân mỗi một người mỗi ngày chỉ có 24 giờ, mỗi một người chỉ có một khối óc tạo thành hậu quả này? Vì thế nên phải khiến cho thế giới từng ngày khoa học văn minh tiến bộ phú cường so ra tốt hơn, so ra viên mãn hơn, hay là phải khiến người trên thế giới đều là người học Phật lạc hậu bằng cùng, nhận sự cứu tế của người khác? Vì vậy nên không thể lưỡng toàn kỳ mỹ, chỉ có thể chọn lấy một mà thôi. Cách nhìn, cách nghĩ này của anh hoàn toàn sai lầm. Anh cho rằng người học Phật là lạc hậu bần cùng, nhận sự cứu tế của kẻ khác? Không hẳn vậy. Cách nghĩ này là vì anh đối với bản chất của Phật Pháp không có liễu giải rõ ràng. Như vậy thì chẳng những người không học Phật, học khoa học thì là văn minh tiến bộ phú cường, cũng không hẳn như vậy. Ngày nay trên toàn thế giới, nước phú cường nhất là nước Mỹ. Anh đến nước Mỹ có thể làm một cuộc điều tra tường tận. Nhiên hậu, anh mới biết được khoa học, văn minh, tiến bộ, phú cường, cái xã hội của nó vấn đề vô cùng nhiều. Quyết chẳng có vui, vẫn còn tràn đầy ưu hoạn nguy cơ. Anh không thể chỉ nhìn bề ngoài, thật tại mà nói anh bề ngoài cũng chẳng nhìn được rõ ràng. Chỉ là sự hiểu biết không đến nơi đến chốn. Phật Pháp là dạy cho chúng ta cách nào đây? Phật Pháp dạy chúng ta lạc hậu hay sao? Dạy chúng ta bần cùng hay sao? Dạy chúng ta phải nhận cứu tế của kẻ khác hay sao? Nếu là như vậy, thì Phật Pháp tại thế gian này sẽ bị tuyệt diệt. Đâu còn ai muốn học nó nữa. Anh có chịu bận cùng không? Anh có chịu lạc hậu không? Chẳng có ai mà chịu cả. Quan niệm này là sai lầm. Phật Pháp là dạy cho chúng ta làm cách nào để trở thành giàu có, làm cách nào để được tiền của, làm cách nào để được trí tuệ, làm cách nào để được khỏe mạnh sống lâu. Cùng với lời anh nói đó hoàn toàn tương phản. Phật thị mong chung, hữu cầu tất ứng. Không phải cầu Phật cứu tế chúng ta. Hữu cầu tất ứng là Phật dạy cái lý luận để chúng ta cầu, phương pháp để cầu. Y theo lý luận phương pháp này để làm thì anh sẽ có được thành quả. Trồng thiện nhân nhất định được thiện quả. Nếu như anh có thể học lịch sử nhiều một tí, tôi nghĩ cách nghĩ này của anh sẽ được tiêu trừ. Thời đại mà Phật giáo hưng thịnh nhất, tức là thời đại nước nhà phú cường nhất, là thời đại mức sống của nhân dân cao nhất. Anh cứ thử xem lịch sử Trung Quốc. Phật Pháp đến lúc suy thì nhân dân sẽ thọ khổ. Ngày nay khoa học kỹ thuật văn minh của các nước Tây Phương tiến bộ phú cường chỉ là nhất thời. Đương nhiên cũng có nhân tố này rất phức tạp. Lịch sử bắt đầu phú cường của người Tây Phương không dài, chẳng qua mới có 200 năm mà thôi. Sau cuộc cách mạng công nghiệp, tất cả đều bước vào cơ giới hóa mới bắt đầu phú cường trở lại. Số người này có phước, phước báo của họ là tu từ đâu? Là trong đời trước học Phật mà tu được. Địa phương kia bắt đầu giàu có phước rồi, nhóm người có phước này đều đến đó để đi đầu thai. Còn địa phương kia không có phước báo, bằng cùng lạc hậu. Những người không tu phước của phương Tây đều đến Trung Quốc để đầu thai, là sự việc như vậy. Anh có biết được đạo lý này không? Nhóm người này đến phương Tây để phát đạt, để hưởng thụ. Trong Phật Pháp gọi là đời trước tu phước không tu tuệ. Khi phước hứa hết rồi, lại phải thọ khổ. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải phước tuệ song tu. đeo phước đặt ở phía trước của chữ tuệ, sao lại nói rằng Phật khiến cho chúng ta không nhận chịu cuộc sống bần cùng chứ? Phật sao lại có thể khiến chúng ta lạc hậu chứ? Có phước có tuệ, vậy có thể bần cùng, có thể lạc hậu hay sao? Bần cùng lạc hậu nhờ người cứu tế chính là cái lỗi không học Phật đây. Đạo lý này phải biết, dù là có học Phật, chỉ là học Phật trên hình thức mà thôi. Thắp nhang lạy Phật, đó gọi là học Phật à? Khi hỏi Phật là gì không biết. Tại sao phải thắp nhang lạy Phật? Vì Phật sẽ bảo hộ tôi. Đây là mê tín. Thắp nhang lạy Phật thì Phật phò hộ cho anh, không có đạo lý này. Phật chỗ phò hộ chúng ta đó là gì? Là kinh điển, là lời giáo hối. Quyết chẳng phải là nặng ra một pho tượng, anh ngày ngày lạy nó thì nó phò hộ cho anh. Anh há chẳng nghe ngạn ngữ thường nói, Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thần khó giữ, làm sao phò hộ anh được? Đây là một đại trò đùa. Chúng ta tại sao vẫn phải nặng hình tượng Phật để Bồ Tát, ngày ngày hướng về đó để lạy? Đây là kỷ niệm. Người Trung Quốc lạy tổ tiên. Phật là vị thầy căn bản của chúng ta, là người sáng lập nền giáo học Phật Đà. Chúng là kỷ niệm thầy. Chúng ta khi thấy hình tượng của thầy thì nghĩ đến lời dạy của thầy đối với chúng ta là ý nghĩa này. Nghĩ đến lời giáo huấn của ngài, chúng ta hiểu rõ y giáo phụng hành, đây là sự phò hộ chân chánh. Nếu như nhìn thấy hình tượng căn bản chẳng biết ngài nói với chúng ta những gì, đó là mê tín, cách đó chẳng có ích gì. Lấy Phật học Phật cách đó mới là lạc hậu bần cùng, nhờ người cứu tế. Phật pháp là giáo dục, Phật pháp chẳng phải tôn giáo. Phật pháp dạy người là đại viên mãn, cháu phải lưỡng toàn kỳ mỹ là đại viên mãn. Nhất định phải biết muôn ngàn xin chớ tạo thành sự hiểu lầm. Phía dưới vẫn còn một câu hỏi. Ông ta nói nếu như trên thế giới vĩnh viễn vô pháp, chỉ có Phật giáo, những người học Phật tồn tại, như vậy phải chăng tất cả nên nhìn thấu tùy duyên không? Chẳng cần tích cực để truyền giáo, bởi vì hiện tượng này là ý trời, cũng là ý Phật, con người vĩnh viễn không thể kháng cự, hay là nhân gian cần phải nỗ lực để tiêu diệt sự tiến bộ của khoa học mới có thể đạt đến trên thế giới chỉ có Phật giáo, chỉ có cư sĩ, chỉ có người xuất gia, chúng sanh trên thế giới đều trở thành đệ tử của Tam Bảo. Đây là anh đang nằm mơ, ảo tưởng. Ảo tưởng này không đúng với thực tế. Chúng ta nhất định phải biết rằng Phật giáo là văn hóa đa nguyên. Anh thử đọc kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh thì sẽ rõ ràng. Phật pháp bao dung cả hư không pháp giới, tất cả quốc độ khác biệt, tộc loại khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, dung hợp trở thành người một nhà. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một gia tộc, là đại viên mãn, đại tự tại. Giữa người với người, giữa chúng sanh với chúng sanh, hỗ tương tôn trọng nhau, hỗ tương kính ái nhau, hỗ trợ hợp tác. Đây là lời dạy của Phật Đà. Lời dạy của Phật Đà muôn ngàn phải ghi nhớ, chẳng phải trên toàn thế giới chỉ có Phật giáo, không có các tôn giáo khác, vậy là anh sai rồi. Thế giới chỗ có tất cả học thuật tôn giáo dung hợp thành một thể, đây mới là Phật pháp đại thừa. Cho nên Phật pháp đại thừa quả thật đáng được người đời tôn kính, đáng được tất cả chúng sanh kính ngưỡng. Phải nên học tập, muôn ngàn xin chớ học sai đi. Điểm này vô cùng quan trọng. Ông bạn học này hỏi rất hay. Thầy nói mười phương chư Phật đều là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Lời này không phải tôi nói, đây là lời tổ sư nói. Tôi chỉ dẫn dụng lời của tổ sư, không phải tôi nói. Tôi không dám nói lời này. Vậy thì khi A Di Đà Phật trước khi chưa thành Phật, lúc đó chư Phật làm cách nào để thành Phật? À, câu này tôi có thể trả lời anh. Trước khi A Di Đà Phật chưa thành Phật cũng là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Đây là thật, không phải giả. A Di Đà Phật không phải chỉ có một vị. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được những vị Phật đồng danh, đồng hiệu rất nhiều, rất nhiều. Cho nên chúng ta nghĩ họ nhất định cũng là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Vị đồng tu này hỏi: Mật tông tức thân thành Phật, Thiền tông minh tâm kiến tánh thành Phật, Tịnh tông vãng sanh bất thối thành Phật, có điểm nào khác biệt? Hoàn toàn như nhau, chỉ là trên phương pháp tu hành có khác. Thành Phật hoàn toàn như nhau. Ba cách thành Phật này, nói một cách thực tại, Tịnh tông vãng sanh bất thối thành Phật là dễ dàng nhất. Đối với chúng ta mà nói thì dễ tu nhất, còn hai thứ kia đều rất khó khăn. Anh nói mật tông tức thân thành Phật. Năm xưa lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ cùng tôi thảo luận đến vấn đề này. Ngài nói Trung Quốc từ sau khi giải phóng, trong 50 năm này, Trung Quốc có đến 13 ức người tu học mật tông thành tựu, Ngài nói chỉ có 6 người. Ngài là Kim Cang Thượng Sư của mật tông, Ngài nói chỉ có 6 người. Về sau tu mật có thể thành Phật không? Ngài nói với tôi không có. Tôi hỏi Ngài tại sao không có? Ngài nói cái thế gian này đã chẳng có căn tánh học mật. Đây là lời của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ nói với tôi, chẳng phải tôi nói.